2013 gồm có suy niệm lời Chúa và sau đó là phần tin quan trọng tuần qua. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Con trẻ này rồi sẽ nên thế nào? Vì quá thật, bàn tay Chúa ở với nó. Con trẻ lớn lên mạnh mẽ trong lòng. Từ trong hoang địa đã có mình cùng Israel. Chúc tụng Đức Chúa đã vinh thăng và cứu chuộc dân người. Do anh sẽ là tiên tri của Đấng tối cao, con sẽ đi trước Chúa mở lối cho người, gọi mời thay đổi đời vì nước trời này đang tới. Con trẻ này rồi sẽ nên thế nào? Vì quá thật, bàn tay Chúa ở với nó. Con trẻ lớn lên mạnh mẽ trong lòng. Từ trong hoang địa đã tỏ mình cùng Israel.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 1, từ câu 57 đến câu 66. Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Elizabeth sinh hạ một con trai. Nghe biết Chúa đã rộng lòng thương xót bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà. Khi con trẻ được 8 ngày, họ đến làm phép cắt bì và tính lấy tên cha là Zakaria mà đặt cho em. Nhưng bà mẹ lên tiếng nói, không được, phải đặt tên cháu là Gioan. Họ bảo bà, trong họ hàng của bà chẳng ai có tên như vậy cả. Rồi họ làm hiệu hỏi người cha xem ông muốn đặt tên cho em là gì. Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết, tên cháu là Gioan. Ai nấy đều bỡ ngỡ. Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được và chúc tụng Thiên Chúa. Láng giềng ai nấy đều kinh sợ. Và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giu-đê. Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi, đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây? Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em. Anh chị em thân mến, việc đặt tên thời nào cũng hàm ý nghĩa sâu xa, gia đình nào cũng gửi trọn tâm ý của mình vào những ký tự có nhiệm vụ khu biệt người với người trong xã hội. Khi đặt tên là nghệ thuật, thì người đặt tên là một nghệ sĩ. Theo tập tục của người Do Thái thời đó, con trẻ thường được đặt tên theo tên họ của ông nội. Tuy nhiên, việc đặt tên của người cha cho đứa con không phải là chuyện lạ vào thời đó. Đó là lý do tại sao người ta tính lấy tên cha là Zakaria mà đặt cho Thánh Gioan. Ông bà Zakaria trong tuổi già sinh được một người con theo lời Chúa hứa. Mọi người thân thuộc đến chúc mừng và theo truyền thống, họ lấy tên người cha đặt cho con trẻ. Thế nhưng, hai ông bà lại thống nhất đặt tên cho con là Gioan, nghĩa là Chúa ban ơn. Rõ ràng, việc đặt tên khác thường này xem ra như báo trước cuộc đời và sứ vụ đặc biệt của trẻ Gioan, người được sai đến chuẩn bị cho dân Chúa sẵn sàng đón Đức Kitô. Khi lãnh nhận bí tích rửa tội, chúng ta được gọi là Kitô hữu. Qua danh xưng đó, chúng ta có bổn phận tuyên xưng trước mặt mọi người đức tin mà chúng ta đã lãnh nhận từ Thiên Chúa và tham dự vào hoạt động tông đồ và truyền giáo của dân Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin cho chúng con hằng quyết tâm sống một cuộc đời mới để xứng đáng được gọi là Kitô hữu. Amen.
Điều lòng quanh co hãy uốn cho hằng ngày, vững thầm gian tham hãy quyết tâm lắm đầy, cố ghê non cao tội lỗi hãy phán bằng, chuẩn bị tâm linh để đón Chúa giáng trần. Lời Chúa kêu gọi ngày đêm nhắn nhủ rằng, cánh thức nguyện cầu từ hôi hết lỗi lầm, vì khi Chúa đến muôn người sẽ được thấy, hào quang của Chúa chiếu soi những lòng ngay. Điều lòng quanh co hãy uốn cho tháng ngày, vững thầm gian tham hãy quyết tâm lắm đầy, cố ghê non cao tội lỗi hãy phát bằng, chuẩn bị tâm linh để đón Chúa giáng trần. Điều lòng quanh co hãy uốn cho tháng ngày, vững thầm gian tham hãy quyết tâm lắm đầy, cố ghê non cao tội lỗi hãy phát bằng, chuẩn bị tâm linh để đón Chúa giáng trần.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Mai Hương và Duy An.
Tin Roma. Những thay đổi quan trọng tại Bộ Giám mục. Trong một tín hiệu rõ ràng về đổi mới, Đức Thánh Cha Phanxicô đã có những quyết định thay đổi quan trọng về các thành viên của Bộ Giám mục, là bộ có nhiệm vụ xem xét việc tuyển chọn các giám mục ở châu Âu, châu Mỹ và châu Đại Dương. Điều này chứng tỏ Đức Thánh Cha muốn có nhiều giám mục có tinh thần mục vụ hơn tham gia vào tiến trình tuyển chọn tân giám mục. Có thể thấy được tín hiệu này không chỉ qua việc Đức Thánh Cha bổ nhiệm 12 thành viên mới, mà còn do việc Ngài không tái bổ nhiệm 14 thành viên đương nhiệm, gồm cả một số hồng y, cho đến nay vẫn rất có ảnh hưởng. Bộ Giám mục là cơ quan của Tòa Thánh, gồm các hồng y và giám mục xem xét tiến trình tuyển chọn các ứng viên lên chức giám mục ở châu Âu, châu Mỹ và châu Đại Dương, ngoại trừ các giáo hội Đông Phương. Các vị sứ thần Tòa Thánh tại nhiều nước khác nhau gửi tên của 3 ứng viên về bộ mỗi khi một giáo phận cần có một giám mục mới. Bộ sẽ xem xét kỹ các ứng viên được đề nghị, và sau đó, trong một phiên họp toàn thể tổ chức mỗi 2 tuần, hơn 30 thành viên của bộ sẽ bỏ phiếu để chọn một ứng viên lên chức giám mục. Sau khi bỏ phiếu, Bộ trưởng Bộ Giám mục báo cáo kết quả cuối cùng cho Đức Thánh Cha, và Đức Thánh Cha với quyền tự do quyết định thường phê chuẩn tên đầu tiên trong danh sách. Theo thông cáo ngày 16 tháng 12 vừa qua của Tòa Thánh, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tái bổ nhiệm Đức Hồng Y Mark Ule, người Canada, vào chức vụ Bộ trưởng. Đức Hồng Y Ule đã giữ chức vụ này từ năm 2010. Cùng với việc bổ nhiệm 12 thành viên mới, Đức Thánh Cha đã tái bổ nhiệm 18 vị trong số 33 thành viên đương nhiệm của bộ, trong đó có các hồng y George Bell, Australia, Leonardo Santri, Argentina và Giáo triều Roma, William Levada, Hoa Kỳ, và cả Đức Hồng Y Tarciso Bertone, Italia. Mặc dù Đức Hồng Y Bertone sẽ mãn nhiệm khi tròn 80 tuổi vào tháng 12 năm 2014. Trong số các vị không được tái bổ nhiệm, có hai vị hồng y của Hoa Kỳ là Bourke và Justin Rigali. Hai vị hồng y của Italia là Mauro Piacenza và Angelo Bagnasco, và Đức Hồng Y Antonio Rucco Varela, Tây Ban Nha. Đức Hồng Y Rigali, người mãn nhiệm Tổng giám mục Philadelphia vào năm 2011, đã đóng một vai trò quan trọng trong việc tuyển chọn các giám mục cho các giáo phận tại Hoa Kỳ trong suốt hai thập kỷ qua. Tương tự, Đức Hồng Y Bourke, chánh án tối cao Pháp viện Tòa Thánh, là nhân vật có ảnh hưởng nhất trong việc tuyển chọn các giám mục Hoa Kỳ từ khi được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 bổ nhiệm làm thành viên bộ giám mục vào năm 2009. Việc không tái bổ nhiệm này là một tín hiệu rõ ràng cho thấy Đức Thánh Cha Francisco muốn có nhiều giám mục có tinh thần mục vụ hơn tham gia vào tiến trình tuyển chọn tân giám mục. Như Đức Thánh Cha đã nói trong buổi tiếp kiến chung các tân giám mục quy tụ về Roma ngày 19 tháng 9 vừa qua, Ngài muốn các giám mục phải là những mục tử phục vụ đoàn chiên, đồng hành với đoàn chiên và không mang tâm lý của những ông hoàng.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha viếng thăm bệnh xá nhi đồng tại Vatican. Sáng 14 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đến viếng thăm bệnh xá nhi đồng Thánh Marta gần nhà trọ nơi Ngài cư ngụ. Đến nơi vào lúc gần 12 giờ, Đức Thánh Cha đã được mọi người tiếp đón nồng nhiệt. Trong lời chào mừng Đức Thánh Cha, nữ tu Antonietta Colacchi, dòng nữ tử bác ái, bệnh xá trưởng, đã nhắc lại lai lịch của cơ sở này, được Đức Pio thứ 11 thành lập cách đây hơn 90 năm, tức là vào năm 1922, sau Thế chiến thứ nhất, và được giao cho các nữ tử bác ái Thánh Vinh Sơn Paulo đảm trách. Cho đến nay, hàng ngàn trẻ em đã được giúp đỡ với sự cộng tác của các bác sĩ và nhân viên y tế khác, cũng như những người thiện nguyện. Bệnh xá này chuyên săn sóc các trẻ sơ sinh, con của những người ngoài Liên hiệp Âu Châu, phần lớn là Mỹ Châu Latin và Bắc Phi. Các em được trợ giúp các vật dụng cần thiết, cũng như săn sóc về y khoa và nâng đỡ tâm lý. Ngoài ra, bệnh xá cũng tổ chức những ngày nghỉ mùa hè ở biển và phân phát miễn phí các xe chở các em, y phục và đồ chơi. Năm ngoái, có khoảng 360 gia đình thuộc nhiều nước và nhiều tôn giáo được tiếp đón và săn sóc tại bệnh xá Thánh Marta ở Vatican. Mới đây, có 27 gia đình đến từ Ai Cập, 20 gia đình đến từ Maroc, 10 gia đình từ Libya sau mùa xuân Ả Rập và phần lớn là người Hồi giáo. Cũng có các gia đình đến từ Moldavia, Nigeria, Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ. Một bà mẹ người Peru có người con nhỏ đang được trợ giúp đã đại diện mọi người khác chào mừng Đức Thánh Cha và kể lại những may mắn vì được trợ giúp tại bệnh xá này và cảm ơn Đức Thánh Cha vì cuộc viếng thăm. Bà gọi đây là món quà Giáng sinh đẹp nhất mà những người ở đây có thể nhận được. Các em cũng tặng Đức Thánh Cha một bánh sinh nhật với những lời chúc mừng Ngài nhân dịp sinh nhật thứ 77 của Ngài vào thứ Ba, 17 tháng 12. Sau khi viếng thăm bệnh xá, Đức Thánh Cha đã gặp chung tất cả mọi người, gồm 800 người, các em và gia đình, các nhân viên, bác sĩ, y tá và những người thiện nguyện tại Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha Francisco tuyên thánh cho chân phước Pierre Fabre. Ngày 17 tháng 12 vừa qua, Bộ Phong Thánh đã công bố sắc lệnh phong thánh cho chân phước Pierre Fabre, một trong những vị đồng sáng lập dòng tên và là người bạn của Thánh Ignacio Loyola. Cũng như đối với Đức Giáo Hoàng John 23 vào tháng 7 vừa qua, hợi với nhà thần bí người Ý Angela Foglino hồi đầu tháng 10, Đức Thánh Cha Francisco đã quyết định miễn trừ một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của vị chân phước trong tiến trình tuyên thánh cho chân phước Pierre Fabre. Sinh tại Villeray, một ngôi làng thuộc thị trấn Saint-Jean-de-Six, miền thượng Savoie, Pierre Fabre đã trở thành người bạn cùng phòng, và sau đó là người giúp Ignacio Loyola ôn bài. Còn Ignacio lại trở thành người đồng hành thiêng liêng của Fabre, mà sau này Ignacio thừa nhận Fabre là một trong những người giúp Đinh Thao xuất sắc nhất. Cùng với Thánh Francisco Xavier, ba người hợp thành những người bạn đường của Chúa Giêsu đầu tiên, là những người sáng lập dòng tên trong tương lai. Ngày 15 tháng 8 năm 1534, tại nhà nguyện Thánh Denis de Montmartre, Pierre Fabre, lúc ấy mới được thụ phong linh mục, đã dâng thánh lễ, và trong thánh lễ này, bảy tu sĩ dòng tên đầu tiên đã khấn dâng hiến đời mình cho Thiên Chúa trong khó nghèo, khiết tịnh và vân phục. Sau khi dòng tên được chính thức thành lập vào năm 1540, Pierre Fabre bắt đầu đi truyền giáo trên khắp châu Âu, từ Đức đến Bồ Đào Nha, qua Pháp và Italia. Những chuyến đi liên tục đã tàn phá sức khỏe của ngài, và ngày mùng 1 tháng 8 năm 1546, đang khi chuẩn bị tham dự công đồng Trento với tư cách đặc sứ của Đức Giáo Hoàng, ngài qua đời tại Roma vì kiệt sức trong vòng tay của người bạn của ngài là Ignacio Loyola. Ngài được Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9 tuyên phong chân phước vào năm 1872. Do sự gần gũi với đủ mọi loại người và những người nghèo nhất, Pierre Fabre thường được những người viết về Đức Thánh Cha Francisco kể là một trong những mẫu gương của Jorge Mario Bergoglio. Trong cuộc trả lời phỏng vấn các tạp chí của dòng tên hồi tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco tâm sự rằng chân phước Pierre Fabre đúng là một trong nhiều nhân vật của dòng tên mà ngài yêu thích. Đức Thánh Cha mô tả chân phước Pierre Fabre là người biết đối thoại với mọi người, cả với những người xa xôi nhất và những người thù nghịch với dòng tên. Một con người đạo đức đơn sơ, có lẽ có đôi chút ngây thơ, luôn sẵn sàng phân định nội tâm kỹ lưỡng. Những điều đó làm cho ngài vừa là người có những quyết định quan trọng và dứt khoát, đồng thời cũng lại là con người rất đổi hiền hậu.
Tin Roma. Đức Tổng Giám mục Parolin tiếp ngoại giao đoàn. Sáng 13 tháng 12 vừa qua tại Dinh Tông Tòa, Đức Tổng Giám mục Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã tiếp đoàn ngoại giao cạnh Tòa Thánh, chào thăm các vị đại sứ mà ngài đã gặp trong thời gian ngài phục vụ tại phủ quốc vụ khanh và tự giới thiệu với những người mà ngài chưa gặp gỡ. Sau khi cảm ơn đoàn ngoại giao đã chúc mừng ngài nhân dịp ngài được bổ nhiệm vào chức vụ quốc vụ khanh Tòa Thánh, cùng với lời chúc Giáng sinh và năm mới, Đức Tổng Giám mục Parolin đã có bài phát biểu bằng tiếng Pháp. Ngài nói như sau: trong giai đoạn nhiều nơi trên thế giới đang phải đối mặt với nhiều hình thức bạo lực và tình trạng bất bình đẳng xã hội, tôi muốn lặp lại với quý vị rằng tôi sẵn sàng hợp tác trong việc tìm kiếm hòa bình và tôn trọng phẩm giá của mỗi người. Chúng ta phải chứng tỏ rằng hòa bình là điều có thể chứ không phải là điều không tưởng. Hòa bình là một giá trị thực sự từ Thiên Chúa mà đến, và chúng ta có thể góp phần xây dựng bằng sự dấn thân của cá nhân cũng như hợp tác. Để được như vậy, cần phải cùng nhau xây dựng một nền văn hóa thực sự của hòa bình, can đảm đối phó với những thách đố gây nguy hại cho việc chung sống đích thực của mọi người và mọi dân tộc. Làm được điều này là chúng ta đáp lại một trong những khát vọng sâu xa của con người, khát vọng sống hạnh phúc. Chẳng phải nhiệm vụ của các nhà ngoại giao là làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn bằng cách xây dựng và củng cố các mối tương quan ngày càng trở nên huynh đệ hơn hay sao? Như Đức Giáo Hoàng Francisco đã nhiều lần bày tỏ, con người, mỗi người nam cũng như người nữ trên thế giới, được tạo dựng để hưởng niềm vui và tìm kiếm niềm vui đích thực. Chắc chắn, nhiều lúc trên hành trình này, niềm vui thường bị che khuất. không phải lúc nào cũng thấy được niềm vui. Tuy nhiên, niềm vui hiện diện nơi những điều tốt đẹp hàng ngày chúng ta thực hiện trong vẻ đẹp của thiên nhiên, của con người, của các sự kiện. Niềm vui cũng có ở nơi các tiến trình hướng tới hòa bình, hướng tới sự hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc, dù xem ra chỉ là mong manh và giới hạn. Đó là niềm vui của gặp gỡ và trao đổi, niềm vui của đối thoại và hòa giải. Đây là nhân loại mà chúng ta tìm cách cùng nhau xây dựng. Một nhân loại là một gia đình thực sự, một nhân loại trong đó các bất đồng được giải quyết bằng đối thoại hơn là chiến tranh, một nhân loại trong đó sức mạnh của kẻ mạnh bù đắp cho sự yếu đuối của người yếu, và sức mạnh của kẻ yếu bổ khuyết cho sự yếu kém của kẻ mạnh. Chúng ta biết rằng, ngày nay có nhiều người trên hành trình của mình có nhu cầu gặp gỡ những con người đầy tình huynh đệ và nhân đạo, có thể đem đến cho họ hy vọng về tương lai. Đức Giáo hoàng Francisco muốn các Kitô hữu là những con người ấy và hy vọng rằng giáo hội sẽ loan báo, làm chứng và mang lại niềm vui như Ngài lặp đi lặp lại trong tông huấn Evangelii Gaudium, niềm vui của tin mừng. Tốt nhất là chúng ta hãy đọc tông huấn này cùng với bức thư Ngài gửi cho các tín hữu của Ngài khi còn là Tổng giám mục Buenos Aires vào dịp khai mạc năm Đức Tin. Ngay từ đầu, tông huấn nói đến một giáo hội mở rộng cửa, một biểu tượng của ánh sáng, tình bằng hữu, niềm vui, sự tự do và niềm tin tưởng. Khi kết thúc năm Đức Tin, trong một bức thư gửi cho giáo hội Hoàn Vũ, Đức Giáo hoàng Francisco lặp lại mong muốn của Ngài rằng giáo hội sẽ ít bận tâm đến việc củng cố các biên cương của mình, nhưng tìm kiếm sự gặp gỡ và thông truyền niềm vui phúc âm. Đối với các Kitô hữu, niềm vui này đặt nền tảng nơi con người của Chúa Giêsu mà chúng ta sắp mừng lễ Giáng sinh của Người trong ít ngày nữa. Nguyện xin niềm vui và bình an giúp cho dân tộc của quý vị được phát triển và tiến tới một tương lai tốt đẹp hơn.
Tin Roma. Đức Thánh Cha Francisco quả quyết, một giáo hội không sống sứ mạng ngôn sứ của mình thì sẽ rơi vào vướng mắc giáo sĩ trị và vụ hình thức luật lệ. Đó là nội dung chính của bài giảng Đức Thánh Cha trong thánh lễ sáng thứ Hai 16 tháng 12 vừa qua tại nhà nguyện cư xá Thánh Marta. Định nghĩa về vai trò của ngôn sứ, Đức Thánh Cha chia sẻ với cộng đoàn tín hữu tham dự thánh lễ rằng ngôn sứ là kẻ sống đồng thời trọn ba chiều kích: lời hứa của quá khứ, sự chiêm niệm của hiện tại và sự can đảm chỉ đường tiến về tương lai. Đức Thánh Cha nói, Thiên Chúa luôn chăm sóc dân Ngài qua các ngôn sứ trong những giây phút khó khăn, trong những giây phút dân Chúa chán nản hay bị tàn phá, khi không còn đền thờ, khi Jerusalem nằm dưới quyền lực của kẻ thù, khi dân chúng tự hỏi trong tâm trí, Thiên Chúa đã hứa như thế, mà hiện tại lại như vậy hay sao? Trong những giây phút khó khăn này, lời của các ngôn sứ là cần thiết, cho dù nhiều khi những lời đó bị chối từ. Chúa Giêsu cũng đã nhìn nhận điều này khi nhắc lại cho những người biệt phái Pharisêu rằng, cha ông của họ đã giết chết các ngôn sứ vì các ngài dám nói sự thật. Suy niệm về đoạn phúc âm của Ngài, nhắc lại việc những người Pharisêu thắc mắc về thẩm quyền của Chúa, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, khi làm như vậy, những người Pharisêu bỏ quên những lời hứa của Thiên Chúa trong quá khứ. Tâm hồn họ trở nên cứng cỏi trong quyền lực và trong thái độ vụ hình thức luật lệ. Kết thúc bài giảng, Đức Thánh Cha cầu mong sao cho giáo hội không bị thiếu những ngôn sứ trong những ngày tiến đến Giáng sinh này. Đức Thánh Cha nói, chúng ta đừng mệt mỏi tiến lên phía trước. Chúng ta đừng để mình bị đóng kín trong thái độ vụ hình thức khép lại mọi cánh cửa. Lạy Chúa, xin giải thoát dân Chúa khỏi tinh thần vụ hình thức và trợ giúp họ với tinh thần ngôn sứ.
Tin Roma. Phản ứng của báo giới trước việc Đức Thánh Cha Francisco được bình chọn là nhân vật của năm của tờ báo Time. Như đã đưa tin, tạp chí Time vừa công bố Đức Giáo Hoàng Francisco là người của năm 2013 và ca ngợi Ngài là một tiếng nói lương tâm mới cho toàn thể thế giới. Bà Nancy Gibbs, chủ báo Time, công bố về sự bình chọn này như sau. Dựa vào sự việc, Ngài đã đưa chức vụ giáo hoàng ra khỏi chốn cung điện mà đi vào các đường phố, đã quyết tâm đưa một giáo hội lớn nhất thế giới đối diện với những nhu cầu sâu xa nhất của nhân loại, và đã cân bằng giữa sự phán xét với lòng thương xót. Đức Thánh Cha Francisco là nhân vật trong năm 2013 của báo Time. Bà Nancy cho biết, thật là rất hiếm khi có một nhân vật mới xuất hiện trên sân khấu thế giới mà đã có thể nhanh chóng nắm bắt rất nhiều sự chú ý như thế từ những người trẻ và người già, những người có lòng tin và cả những người hoài nghi. Ngài đã đặt mình vào ngay trung tâm của các vấn đề trọng yếu của thời đại như sự giàu có và nghèo đói, công bằng và công lý, tính minh bạch, sự hiện đại hóa, sự toàn cầu hóa, vai trò của phụ nữ, bản chất của hôn nhân, những cám dỗ của quyền lực. Giám đốc phòng báo chí tòa thánh là cha Federico Lombardi đã hoan nghênh sự bình chọn này, không phải vì được thêm tiếng tăm, nhưng bởi vì nó sẽ cung cấp cho người ta thêm niềm hy vọng. Cha nói rằng, thật là một dấu hiệu tích cực khi mà một trong những cơ quan truyền thông có uy tín nhất quốc tế trao danh dự cho một người rao giảng các giá trị tinh thần, tôn giáo và đạo đức, và đã lên tiếng một cách hiệu quả cho hòa bình và công lý nhiều hơn. Nếu điều này thu hút người ta và làm tăng thêm niềm hy vọng cho họ, thì chắc chắn Đức Thánh Cha sẽ cảm thấy hạnh phúc. Phản ứng về quyết định này, các tờ báo lớn ở Mỹ đã lập tức viết bình luận hoan nghênh như sau. Nhiều tờ báo loan tin theo hãng thông tấn Reuters nhấn mạnh đến những chi tiết khác, chẳng hạn như đây là lần thứ ba báo Time đã chọn một vị giáo hoàng làm nhân vật của năm. Hai vị trước là Đức Giáo hoàng Gioan 23 năm 1963 và Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị năm 1994. Họ cũng không quên nhấn mạnh đến phong cách giản dị của Đức Thánh Cha Francisco, như không dùng xe sang trọng mà dùng một chiếc xe đã chạy được 300.000 km. Cũng nên nhắc lại rằng, khi còn làm tổng giám mục ở Buenos Aires, Ngài thường xuyên di chuyển bằng xe buýt. Những tờ báo dựa theo tin AFP thì nhắc lại rằng, các cuộc thăm dò dư luận cho thấy người công giáo Mỹ hài lòng với vị giáo hoàng mới. Đây là một sự hài lòng cao nhất sau nhiều thập kỷ. Đức Thánh Cha Francisco đang có điểm bình dân cao bằng mức cao nhất của thời Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị. 92% có cái nhìn tích cực với Đức Giáo Hoàng Francisco và 95% hài lòng với giáo hội, theo như kết quả thăm dò của Washington Post và các hãng tin khác tại Hoa Kỳ. Tờ báo New York Daily News thì nhấn mạnh đến việc Ngài kết án sự thần thánh hóa tiền bạc và kêu gọi người công giáo có một cái nhìn thương xót hơn đến các vấn đề như phá thai người đồng tính. Còn tạp chí Wall Street thì lại nhắc lại, đây là vị giáo hoàng thứ nhất từ châu Mỹ Latin. Từ khi lên ngôi tới nay, Đức Thánh Cha không ngừng kêu gọi giáo hội không nên quá câu nệ vào những luật lệ nhỏ nhặt, mà nên chú trọng hơn đến lòng thương xót. Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ tìm hiểu về đề tài giáo lý thánh thể trong giáo hội sơ khai, tức là trong ba thế kỷ đầu. Ở đây, chúng ta sẽ lần lượt đọc lại các tài liệu phụng vụ thánh thể trong thời kỳ này, và sau đó sẽ nói tới tài liệu giáo lý về bí tích thánh thể. Chúng ta có ba tài liệu chính yếu và rất quan trọng về việc cử hành thánh thể ở ba thế kỷ đầu. Các tài liệu này cho thấy các nghi thức phụng vụ ngược trở về thời kỳ các thánh tông đồ, hay là thời kỳ liền sau các thánh tông đồ. Trước tiên là cuốn sách gọi là Didache, mà chúng ta có thể dịch là giáo huấn các tông đồ. Tiếp theo là cuốn sách Apologia, sách minh giáo của thánh Justino, và sau cùng là cuốn Traditio Apostolica, tức là sách truyền thống các tông đồ của thánh Ippolito thành Roma. Vì tầm quan trọng của phụng vụ thời kỳ này, nên trong việc canh tân phụng vụ sau Công đồng Vaticano thứ hai, người ta đã lấy lại những nghi thức cũng như những bản văn phụng vụ của thời kỳ đầu này, như kinh nguyện thánh thể thứ hai của sách lễ Roma được lấy từ sách truyền thống các tông đồ. Khi đọc lại các tài liệu này, chúng ta sẽ nhận ra một số các chỉ dẫn cho thấy thánh thể được cử hành như thế nào và thánh thể được hiểu như thế nào trong thời kỳ liên tiếp với các thánh tông đồ. Sau đây chúng ta hãy tìm hiểu tổng quát về ba cuốn sách trên. Trước hết là cuốn sách Didache, giáo huấn các tông đồ. Tên sách trọn đủ là Giáo huấn của Chúa Giêsu cho các dân ngoại được các thánh tông đồ truyền lại. Người ta không biết tác giả là ai, nhưng chỉ biết là sách đã được viết vào khoảng năm 90-100 tại phía đông nước Syria. Trong sách này, tác giả muốn tóm lại một cách vắn tắt giáo huấn của Chúa Kitô như các thánh tông đồ đã dạy. Sách này quan trọng vì cho thấy các luật pháp của giáo hội thời sơ khai. Người ta thấy trong đó các giới luật luân lý, huấn thị về cách tổ chức các giáo đoàn, các luật lệ về việc cử hành phụng vụ. Như vậy, chúng ta có thể thấy sinh hoạt của giáo hội vào khoảng đầu thế kỷ thứ hai. Sách có 16 đoạn, chia làm 3 phần. Phần thứ nhất từ đoạn 1 đến đoạn 10, cho biết các huấn thị về phụng vụ. Phần thứ hai, đoạn 11 đến đoạn 15, ghi các huấn thị có tính cách kỷ luật. Và phần thứ ba, tức là phần cuối cùng, gồm có một đoạn là đoạn 16, nói về công cuộc tái xuất hiện của Chúa Giêsu Kitô và bổn phận của người Kitô phải có rút ra từ biến cố này. Trong phần thứ nhất của sách giáo huấn các tông đồ, người ta nhận thấy có các chỉ thị về việc nhận và dạy những người muốn lãnh phép rửa tội, về việc cử hành bí tích rửa tội và về việc cử hành thánh thể. Sách này đã được tìm thấy vào năm 1833. Cuốn sách thứ hai là sách Apologia, tức là sách minh giáo của thánh Justino. Thánh Justino đã để lại cho chúng ta hai cuốn minh giáo quan trọng được viết vào khoảng năm 150. Cuốn minh giáo thứ nhất gồm 68 đoạn. Thánh Justino gửi cho hoàng đế Antonino để xin nhờ vua xét xử nhân hậu và công minh đối với những người Kitô. Cuốn minh giáo thứ hai gồm có 15 đoạn, mà ngày nay các học giả cho rằng 15 đoạn này là phụ bản của cuốn minh giáo thứ nhất. Thánh Justino đã gửi cuốn sách minh giáo thứ hai này cho Thượng viện Roma. Trong cuốn minh giáo thứ nhất, Thánh Justino đã xin vua đứng ra xét xử người Kitô, đừng để cho họ bị oan ức vì mối hận thù vô căn cứ của dân chúng. Các đoạn 4 đến 12 lên án cách đối xử của chính quyền đối với những người Kitô, lên án những vụ án bất công xử người Kitô chỉ vì mang tên Kitô. Ngoài ra, tác giả còn nói đến những tội phỉ báng, gian dối đối với người Kitô. Sang phần thứ hai, từ đoạn 13 đến 67, thánh nhân đưa ra các lý chứng bên vực cho Kitô giáo. Tác giả nói tới các giáo lý, việc thờ tự, căn bản lịch sử của đạo Kitô. Và trong đoạn 68, thánh nhân đã mô tả việc thờ tự của người Kitô như việc ban phép thánh tẩy, lễ nghi cử hành thánh thể và đời sống tập đoàn xã hội của người Kitô. Tài liệu về phép thánh thể do thánh Justino sẽ cho chúng ta biết vào thời đó người ta cử hành thánh thể như thế nào. Và cuốn sách thứ ba là sách truyền thống các tông đồ của thánh Ippolito thành Roma. Ippolito là linh mục thành Roma, rất thông thạo triết học Hy Lạp. Ngài đã chống lại Đức Giáo hoàng Callisto trong một số vấn đề, như việc Đức Giáo hoàng làm nhẹ việc đền tội và nghi thức thống hối cho các tội nhân công cộng. Nhưng về sau, Ngài đã làm hòa lại với giáo hội và đã chết tử đạo tại đảo Sardinia. Xác của Ngài được đưa về chôn tại Roma. Thánh Ippolito đã viết rất nhiều sách. Cuốn truyền thống các tông đồ được viết vào khoảng năm 225. Sách được chia làm ba phần. Phần thứ nhất nói về việc tuyển chọn và truyền chức giám mục và việc cử hành thánh thể. Phần thứ hai nói về các giáo hữu như các tân tòng, các nghề cấm người Kitô làm, phép rửa tội, phép thêm sức, việc rước lễ thần đầu. Phần thứ ba bàn về một số tập tục của người Kitô, như việc cử hành ngày Chủ nhật, việc ăn chay, việc làm phép dầu, việc ăn bữa agape, việc chôn cất. Đó là vài nét tổng quát về ba cuốn sách mà chúng ta sẽ dùng để tìm hiểu giáo lý thánh thể trong giáo hội sơ khai ba thế kỷ đầu. Sách thứ nhất là sách Didache, giáo huấn các tông đồ. Cuốn thứ hai là cuốn Apologia, sách minh giáo của thánh Justino. Và cuốn thứ ba là cuốn Traditio Apostolica, sách truyền thống các tông đồ của thánh Ippolito thành Roma. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước, chúng ta đã tìm hiểu hai điểm chính trong tài liệu hướng dẫn về việc nghiên cứu và dạy học thuyết xã hội của giáo hội trong các chủng viện của Bộ Giáo dục Công giáo, đó là danh xưng và phương pháp. Hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi tiếp tục nói về hai điểm còn lại là tính cách lịch sử và liên tục và các chủ đề trong học thuyết xã hội của giáo hội. Sau khi đã phân tích và nhận định về thực tại là danh xưng và phương pháp, nghĩa là tiến trình xem xét, phán đoán, học thuyết xã hội tiến qua chặng thứ ba, đó là hành động. Thứ ba, về tính cách lịch sử và liên tục của học thuyết xã hội. Học thuyết xã hội không phải là một mớ lý thuyết tiền chế, nhưng ra đời trong những hoàn cảnh lịch sử nhằm đề ra một phương thức để giải quyết một vấn đề do một hoàn cảnh tạo ra. Vì vậy, để hiểu học thuyết xã hội, cần phải lồng nó trong những khung cảnh của nó, nhất là khi gặp những kết luận xem ra có vẻ tương phản. Ta có thể lấy vài tỷ dụ. Cách đây 100 năm, khi bắt đầu những cuộc cách mạng kỹ nghệ tại Âu Châu, dưới ảnh hưởng của chủ nghĩa tư bản tự do, giáo hội lên tiếng để bảo vệ quyền lợi của công nhân, cần nhận được đồng lương tương xứng không những xét theo giá trị kinh tế của sản phẩm, nhưng còn xét theo những nhu cầu của cá nhân và gia đình của công nhân nữa. Chính quyền phải can thiệp sao cho để những quyền lợi xã hội của con người được bảo đảm. Thế nhưng, sau đó, dưới thời xã hội cộng sản quốc hữu hóa tất cả các phương tiện sản xuất, giáo hội lên tiếng để nhấn mạnh đến quyền tư hữu của con người. Ngày nay, vấn đề cũng phải chỉ đặt ra giữa các giai cấp trong một quốc gia, giữa chủ và thợ, giữa công dân với nhà nước, mà còn giữa các khối trên thế giới, giữa các nước kỹ nghệ giàu có với những nước kém phát triển, vân vân. Từ đó nảy ra những yêu sách mới về tính tương trợ quốc tế, nghĩa vụ liên đới. Ngoài ra, ta cũng biết rằng, trong vòng hơn 100 năm qua, các thể chế chính trị cũng thay đổi rất nhiều. Trong các thể chế quân chủ cổ truyền, chủ quyền của quốc gia ở trong tay của nhà vua. Tài sản của quốc gia coi như tài sản của hoàng triều. Còn dưới chế độ dân chủ thì chủ quyền thuộc về toàn dân. Không thể đồng hóa quyền lợi của quốc gia với nhà nước được nữa. Nhà nước chỉ là bộ máy hành chính để phục vụ quốc gia, và nếu bộ máy hư thì cần phế thải. Thực ra, sự thay đổi các thể chế chính trị giả thiết sự thay đổi quan trọng về con người trong lịch sử. Con người của thời đại mới có ý thức hơn về vai trò của mình, không thụ động trước những khuôn mẫu cổ truyền hủ lậu, nhưng muốn góp phần trách nhiệm để tạo ra một môi trường thoải mái, xứng hợp với phẩm giá của mình hơn. Thiết tưởng cũng phải thêm một sự thay đổi không nhỏ nữa, đó là ý thức về mối tương quan giữa giáo hội và xã hội. Trước đây, giáo hội được quan niệm như là một xã hội siêu nhiên, đối lại với quốc gia là một xã hội tự nhiên. Mối tương quan được đặt ra dưới viễn ảnh thần quyền với thế quyền. Với công đồng Vaticano đệ nhị, quan niệm tương quan giữa đạo và đời đã thay đổi. Giáo hội không còn đồng nghĩa với giáo quyền nữa. Giáo hội còn bao gồm những tín hữu sống giữa đời như men trong bột, đem những giá trị phúc âm vào các môi trường sinh sống và nghề nghiệp, tuy vẫn tôn trọng những định luật riêng của các cơ chế văn hóa, khoa học, kinh tế, chính trị. Một khi đã nói rằng giáo hội không thể đồng hóa với giáo quyền, thì tất nhiên không thể coi học thuyết xã hội của giáo hội như là sản phẩm của các giáo hoàng hay các giám mục. Toàn dân Thiên Chúa cũng góp phần vào đó. Họ mang lại cho học thuyết xã hội những kinh nghiệm của họ, những suy tư của họ, những đặc sủng mà họ lãnh nhận từ Thánh Linh. Vai trò của giáo quyền là phân định những kinh nghiệm đó. Tuy nhiên, có một vấn nạn. Học thuyết xã hội ra đời để đáp ứng lại những vấn đề xã hội của thời đại, tiếp theo những biến chuyển chính trị, kinh tế. Liệu nó sẽ có nguy cơ là sẽ mang tính cách nhất thời, tạm bợ, và rồi cũng sẽ tàn lụi khi mà những thách đố tan biến? Để trả lời, cần phải phân biệt hai chiều kích trong học thuyết xã hội. Một chiều kích lịch sử, xét vì nó ra đời trong một khung cảnh lịch sử nhằm đưa ra một giải pháp cho một hoàn cảnh của lịch sử. Tuy nhiên, có một chiều kích liên tục. Nhờ đó, học thuyết xã hội không những dần dần trở nên chín chắn hơn, nhưng nhất là nó cung cấp một động lực và nói đúng là xương tủy cho toàn bộ học thuyết xã hội. Chiều kích liên tục hay yếu tố cốt tủy ấy là phẩm giá của con người dưới ánh sáng đức tin. Yếu tố này có thể dùng làm thước đo để phê phán tất cả những chính sách, những đường lối chính trị, kinh tế, những kế hoạch phát triển, vân vân, những gì hợp hay phản với thiên chức của con người. Như trên đã nói, học thuyết xã hội nằm trong sứ mạng truyền giáo của giáo hội, loan báo những chân lý về phẩm giá của con người và tố giác những gì trái ngược với các chân lý đó. Đồng thời, giáo hội cũng dấn thân cải thiện những cơ chế xã hội, ngõ hầu nhân phẩm được thăng tiến. Khi nói về nhân phẩm, nhân quyền, chúng ta cũng không nên quên rằng chủ thể của nó, tức là con người, không phải chỉ gồm những cá thể. Chủ thể của những nhân quyền cũng có thể là gia đình, tầng lớp xã hội, dân tộc. Thứ bốn, về những chủ đề. Những chủ đề, tức là những lĩnh vực của học thuyết xã hội. Trước hết, học thuyết bao gồm một phần căn bản, tức là quan niệm về con người, về nhân phẩm, những quyền lợi và nghĩa vụ trong tương quan với xã hội. Điều này cũng giả thiết một quan niệm về vai trò, mục đích của xã hội. Tiếp theo, đó là quan niệm về vai trò của những hình thức khác nhau của xã hội con người, gồm những loại sau đây. 1. Gia đình. 2. Kinh tế, bao gồm tư sản, lao động. 3. Chính trị, bao gồm những vấn đề chính phủ, đảng phái. 4. Văn hóa, khoa học, kỹ thuật. 5. Cộng đồng quốc tế với những vấn đề chiến tranh hòa bình cũng như hợp tác phát triển cùng với các vấn đề di dân tị nạn. Và 6. Vấn đề môi sinh. Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi xin kết thúc bài thứ nhất tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Chúng ta sẽ tìm hiểu về lịch sử của học thuyết xã hội Công giáo. Kính mời quý vị và các bạn đón nghe. Chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội tuần này xin kết thúc nơi đây. Di An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Vang vọng mọi nơi, Chúa đã cất tiếng kêu mời. Mau mau ta cất bước lên đường, cùng gieo tin mừng ngàn phương. Ngày lễ của Chúa đã.
Hôm nay 23 tháng 12, lễ Giáng sinh của Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa gần kề. Thiên Chúa tác động trong lịch sử để cứu rỗi con người qua những trung gian được tuyển chọn. Trong suốt lịch sử dài của dân Do Thái thời Cựu Ước, Thiên Chúa đã chuẩn bị cho công cuộc nhập thể của Con Thiên Chúa qua những lời loan báo của các tiên tri. Và khi đến thời điểm nhập thể của Con Thiên Chúa, Ngài sai đến trước một đấng để dọn đường tên là Gioan, con của ông Zacaria và bà Elizabeth. Những chuẩn bị xa và gần như vậy làm nổi bật phương thức hành động của Thiên Chúa. Người là đứng vô hình, nhưng để cứu rỗi con người hữu hình và sống tùy thuộc vào những điều cụ thể. Thiên Chúa muốn để lại những dấu vết, muốn sử dụng những trung gian, để con người có thể nhờ đó mà bớt đi lòng ngờ vực về tính cách đích thực của việc nhập thể của con Thiên Chúa. Bài phúc âm được chọn cho ngày hôm nay 23 tháng 12, được trích từ phúc âm cho Thánh Luca chương 1, câu 57-66, kể lại biến cố sinh ra và đặt tên của Gioan đứng dọn đường cho Chúa ngự đến như sau. Đến ngày sinh, bà Elizabeth sinh hạ một con trai. Láng giềng bà con nghe biết Chúa đã tỏ lòng nhân hậu lớn lao đối với bà, liền đến chúc mừng bà. Ngày thứ 8, người ta đến làm phép cắt bì cho con trẻ, và họ lấy tên Zakaria của cha mà đặt cho con trẻ. Nhưng bà mẹ đáp rằng, không được, tên của nó là Gioan. Họ bảo bà rằng, không ai trong họ hàng bà có tên đó, và họ làm hiệu hỏi cha con trẻ muốn gọi tên gì. Ông Zakaria xin một tấm bảng và viết, tên con trẻ là Gioan. Và mọi người bỡ ngỡ. Bỗng chốc lưỡi ông mở ra, ông nói được, và liền dâng lời chúc tụng Thiên Chúa. Mọi người lân cận đều kinh hãi, và trên khắp miền xứ Judea, người ta loan truyền việc đó. Hết thảy những ai nghe biết, đều nghĩ thầm rằng, con trẻ này rồi sẽ trở nên như thế nào, vì quả thực bàn tay Thiên Chúa đã ở cùng nó. Quý vị và các bạn thân mến, đoạn phúc âm vừa được trích lại trên, kể lại ba biến cố vào khởi đầu cuộc đời của Gioan trên trần gian: sinh hạ, chịu cắt bì và đặt tên. Và xem ra như tác giả phúc âm cho Thánh Luca chú ý nhiều đến biến cố thứ ba, tức là biến cố đặt tên cho con trẻ vừa mới sinh là Gioan. Lễ cắt bì 8 ngày sau khi con trẻ sinh ra là luật buộc nặng của đạo Do Thái. Lúc đầu, lễ cắt bì và lễ đặt tên không đi đôi với nhau. Chỉ trong truyền thống Do Thái sau này thì hai biến cố cắt bì và đặt tên mới được cử hành chung một lần. Tên gọi Gioan là do Thiên Chúa đặt cho khi sai thiên thần đến báo trước cho ông Zakaria. Việc Thiên Chúa đặt tên cho ai nói lên hai ý nghĩa: Thiên Chúa yêu thương người đó và trao phó cho người đó một sứ mạng đặc biệt để thi hành. Áp dụng vào trường hợp của Gioan nơi đây, chúng ta hiểu là Thiên Chúa yêu thương Gioan và trao cho Gioan một sứ mạng đặc biệt, nhưng qua trung gian của song thân là ông Zakaria và bà Elizabeth. Thiên Chúa kêu gọi sự cộng tác của cha mẹ để nâng đỡ, hướng dẫn con cái theo chương trình Thiên Chúa muốn. Nếu hai ông bà Zakaria và Elizabeth không nhất quyết vâng phục Thiên Chúa, thì dưới áp lực của những người bà con đến dự lễ, họ sẽ đặt cho con trẻ tên khác mất rồi. Nếu hai ông bà không sống trung thành với mệnh lệnh của Chúa và giáo dục cho Gioan biết, thì có lẽ ơn gọi và sứ mạng của Gioan khó được hoàn thành đúng theo ý Thiên Chúa. Sự cộng tác, nâng đỡ của cha mẹ, của gia đình là thật quan trọng để phát triển ơn gọi của một con người theo chương trình của Thiên Chúa. Lạy Chúa, trong những phút cầu nguyện hôm nay, con muốn cầu nguyện đặc biệt cho tất cả mọi bậc làm cha mẹ trên thế giới. Xin Chúa giúp họ sống vâng phục và chu toàn chương trình của Chúa, để hướng dẫn con cái thực hiện thánh ý Chúa. Amen.
vang vọng mọi nơi. Chúa đã cất tiếng kêu mời, mau mau ta cất bước lên đường, cùng gieo tin mừng ngàn phương. Ngày lời của Chúa đã vang vọng đến, tình ngài thương mến đến hết mọi người, mời gọi vươn tới niềm tin sáng tươi, tình người đôi mới khắp nơi hòa vui. Tình yêu vang vọng mọi nơi, Chúa đã cất tiếng kêu mời, mau mau ta cất bước lên đường, cùng gieo tin mừng ngàn phương. Cuộc đời bôn ba tình người mau qua, đường đời hoa là mấy nước bóp theo, lòng mà vắng Chúa tình không vẫn không, đời mà thiếu Chúa mất công.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.